Chào các bạn, mình là Dứa và đây là tập podcast đầu tiên của mình. Dứa năm nay sẽ tròn 18 tuổi vào tháng 10 và trong lúc đang thu âm tập podcast đầu tiên, mình cũng như các bạn đang vô cùng chán nản về dịch và mình còn đang đợi điểm chuẩn đại học của mình nữa. Xin cảm ơn các bạn vì đang ngồi lại đây cùng nghe cô bé suýt 18 tuổi này lan man về niềm đam mê Hàn Quốc của bạn ấy nhé. Cũng như đa phần các bạn, tuổi trẻ của mình bị ảnh hưởng rất nhiều bởi văn hóa Hàn Quốc. Mà mình thì là đứa hay tò mò, nên mỗi khi biết thêm một vấn đề gì đấy, mình lại mất cả một ngày trời ngồi tìm hiểu về nó. Thế nên, về đất nước Hàn Quốc, mình có khá nhiều thứ để kể. Đó cũng chính là lý do podcast này được tạo ra. Lan man quá nhiều rồi, thế nên mình cũng đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Mình là một fan K-pop, rồi sao nào, có hẳn là chúng mình luôn sai.
Fan K-pop bắt đầu một vấn đề gì? Mình nghĩ chúng ta cần phải hiểu về nó chứ.
Trước khi bắt đầu một vấn đề gì, mình nghĩ chúng ta cần phải hiểu về nó chứ nhỉ? Từ việc nó bắt đầu ra sao trước nhá. K-pop chính là một phần của làn sóng Hallyu. Hallyu là một từ tiếng Hàn gốc Hán, có nghĩa là Hàn lưu, hay dịch thô sang tiếng Việt, có nghĩa là làn sóng Hàn Quốc ấy. Hallyu chính là một trong những nhân tố thúc đẩy kinh tế Hàn Quốc phát triển. Sau chiến tranh Triều Tiên, cơ sở vật chất của Seoul gần như bị cuộc chiến tranh này phá hủy hoàn toàn, và hàng chục triệu người Hàn Quốc phải sống dưới mức nghèo khổ. Thế nhưng chưa đầy 4 thập niên sau, thành phố vô vọng này đã hoàn toàn chuyển mình, là nền kinh tế đứng thứ 10 thế giới. Khởi đầu của Hallyu là phim series khởi chiếu vào năm 1999, đã vô cùng thành công ở các nước Đông Nam Á. Điều này đã đánh dấu bước khởi đầu của làn sóng Hallyu ra thị trường quốc tế. Đến năm 2002, album Listen to My Heart của BoA đã trở nên vô cùng thịnh hành tại Nhật Bản và bán được hơn 1 triệu bản tại đất nước xứ mặt trời mọc này. Và sau đó là một loạt các tên tuổi lớn như Tông Băng Shinki, SNSD, SCS, SOT, EXO. Các bạn trẻ trên khắp thế giới dần dần bị ảnh hưởng bởi làn sóng này và bắt đầu chi tiêu cho những sản phẩm từ quần áo, phụ kiện, tranh ảnh. Nói vậy để các bạn biết rằng nhờ việc mua gút này đã đóng góp cho thị trường xuất khẩu của Hàn Quốc một lượng hàng hóa không hề nhỏ. Người ta ước tính rằng trung bình cứ $1 chi ra cho văn hóa thần tượng, người ta sẽ thu lại được $5, tức là hơn 5 lần. Họ sao cái chổi chip bình thường được sương mai nó gắn mác chổi quét album rồi bán với giá hơn vài trăm nghìn. Cũng nhờ vào văn hóa thần tượng, người ta bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa Hàn Quốc. Từ những món ăn, những phong tục, những địa điểm du lịch ở đây đều được quảng bá, kích thích cả một nền du lịch của nước này. Đó là cách K-pop bắt đầu và cho đến nay nó đã phát triển một cách cực kỳ mạnh mẽ. Sẽ chẳng khó để bắt gặp đâu đó, những bạn đang chết đắm trong việc đua idol như mình chẳng hạn. Và như mọi thứ xung quanh, nó đều có mặt tốt và mặt xấu. Văn hóa thần tượng cũng vậy. Mình không thể khẳng định chắc nịch với các bạn rằng nó luôn tốt. Bởi trong văn hóa của chúng ta có những thứ mà nếu người ngoài không biết gì nhìn vào, tất nhiên là giữa một tờ giấy trắng, một chấm đen sẽ dễ nhận ra hơn đúng không nào? Không biết các bạn như nào, nhưng đối với mình, khoảng thời gian đu idol một cách nghiêm túc, tức là bỏ đi quãng thời gian đầu cấp 2 bị mộng tượng quá đà ấy, rồi làm rất nhiều hành động mà bây giờ nhìn lại mình thấy thực sự ngu dốt ấy, thì mình đã trở nên tốt hơn rất nhiều nhờ việc theo đuổi văn hóa thần tượng. Mình thấy đa phần các bạn thích K-pop đều có thể sử dụng khá ổn tiếng Anh, thì nguồn in sắp rất nhiều mà đúng không nào? Như fan NCT này, nếu mà không biết tiếng Anh thì xem đống content trên YouTube cũng khá là vất vả ấy. Hơn nữa, nhiều bạn còn học thêm tiếng Hàn, như mình đây, mình đang chật vật với sách giáo trình tiếng Hàn cấp 3. Mặc dù là ít thôi nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận được rằng K-pop thực sự có ảnh hưởng đến việc học ngoại ngữ đúng không nào? Cũng có rất nhiều bạn bắt đầu học edit, design hay nhảy, nên việc đu K-pop rõ ràng khiến chúng ta trở nên đa di năng hơn đúng không? Còn có rất nhiều bạn biết nhìn vào idol để cố gắng ấy. Mình cá là có rất nhiều người nhờ việc đu idol mà đặt cho mình những mục tiêu lớn như đi du học, đạt học bổng, vân vân và mây mây. Nhưng mà cái mình thấy quan trọng nhất của việc đu idol K-pop là việc chúng ta được tiếp thêm nhiều năng lượng tích cực. Đấy, tưởng tượng mà xem, sau mỗi lần lên YouTube hay Facebook Watch xem mấy cái Try Not To Laugh Challenge mà mình cười muốn nội thương luôn ấy. Thực ra thì fan chúng ta đều ở trong khoảng tuổi từ mười mấy đến hai mươi mấy ấy. Có rất nhiều stress từ việc học hành, công việc hay thậm chí là từ gia đình nữa. Nên mình thấy nếu có một thứ gì đấy thực sự giúp chúng mình giải tỏa căng thẳng thì chẳng có lý do gì để chúng ta không thích nó phải không nào. Khoảng thời gian mấy tháng trước là thời gian mà mình cắm đầu vào ôn thi đại học ấy, stress thực sự luôn. Và trong lúc đó gia đình mình cũng có xảy ra một vài chuyện. Thường là những lúc như thế mình hay xem những cái video mà các bạn fan edit này, nghe lại những câu mà thần tượng từng nói, vì thế tâm trạng của mình tốt hơn rất nhiều. Bởi trong nền văn hóa khắc nghiệt như K-pop, các nghệ sĩ luôn phải truyền đến những điều tốt đẹp đúng không nào? Nên chúng ta sẽ học được rất nhiều. Đấy, như các bạn thấy, mình đã kể ra được một đống lý do để chứng minh rằng việc thích cây bốp mang lại cho chúng ta những ảnh hưởng tích cực đến như thế nào. Và nhận năng lượng tích cực thì chẳng có gì là sai cả. Cây bốp cũng chỉ là một hình thức giải trí. Nếu như các bạn thích game thì chúng tôi thích cây bốp.
Cộng đồng riêng để bày tỏ sở thích ấy mà.
Chúng tôi cũng có cộng đồng riêng để bày tỏ những sở thích ấy mà chẳng làm ảnh hưởng đến ai cả. Thế nhưng, như mình đã nói, cây bốp có mặt tốt thì cũng có mặt xấu. Nếu như là về việc bị nói rằng chỉ chăm chăm vào cây bốp mà không chú ý đến việc học hành thì mình đã có một tá lý do ở trên để phản bác lại rồi. Nhưng cũng có một số thứ ở trong cái văn hóa mà chúng ta đang theo đuổi mà mình thấy rõ ràng là nó cũng không tốt lắm.
Chắn rồi, phải kể đến đầu tiên là fan war.
Chắc chắn rồi, đầu tiên phải kể đến là fan war. Hạ bệ thần tượng của người khác để nâng thần tượng của mình lên là một việc làm không hề tốt chút nào. Nhất là khi các thần tượng luôn có mối quan hệ tốt với nhau mà fan thì lại cứ liên tục war với nhau ý. Khi mà đã gọi là đăng thần tượng ai đó thì nghĩa là người ta đã dành rất nhiều niềm tin và tình cảm đối với người ấy. Nên khi có hai luồng tư tưởng cứ đá qua đá lại với nhau thì rất khó để tìm được điểm chung đúng không nào?
Nó lại như thế, khó mà có thể tìm thấy điểm chung lắm. Mà suy cho cùng thì đã là idol, ai cũng đã phải trải qua một
Mà suy cho cùng, ai cũng đã phải trải qua một quãng thời gian luyện tập rất dài, nên họ đều xứng đáng có được tình yêu đúng không? Không có lửa thì làm sao có khói, không có người khơi đầu thì làm sao có những cuộc cãi vã. Thế nên như mình nói, các bạn hãy hạn chế việc hạ bệ thần tượng của người khác xuống nhé. Một việc nữa mà mình thấy làm ảnh hưởng xấu tới hình ảnh của fan K-pop, đó chính là việc binh vực thần tượng một cách cố chấp. Cũng dễ hiểu bởi đã là thần tượng thì gần như trong mắt chúng ta rất khó có thể tìm được điểm xấu của họ. Nên dường như khi có một scandal nào đó nổ ra, mọi ngoặc này đã được confirm rồi nha. Rất nhiều người có thái độ bênh vực dù sai. Điều này làm xấu đi hình ảnh của chúng ta rất nhiều. Đã thế cứ phải bênh vực trên các page công cộng mà chịu cơ. Với tư cách là một hề gen, tôi cảm thấy rất là tự hào khi các bạn đã thẳng thừng trend hashtag anh nào đó lên out để bảo vệ những thành viên còn lại trong nhóm. Còn về việc mua cát với giá trên trời, có rất nhiều người nói ra nói vào nhưng theo mình thấy thì họ có mua những cái cát này với giá đắt như nào đi nữa thì đó cũng là tiền của họ, quyết định của họ. Họ có đủ tài chính và họ chả động đến đồng tiền của ai cả. Và lại như chúng tôi chơi cát thì các bạn dùng local brand cũng đấu giá đồ. Các bạn chơi game thì cũng nạp rất nhiều tiền vào để có được những vật phẩm hiếm. Hay người ta nghe đĩa nhạc thì cũng luôn muốn bỏ tiền ra để mua những đĩa hiếm. Việc muốn sở hữu những đồ hiếm là sở thích chung của mỗi người. Chúng ta tìm thấy giá trị ở những tấm cát thì nó đắt cũng là điều dễ hiểu mà đúng không nào? Còn về việc mà fan K-pop hay bị gắn mác chậu thì cho mình hỏi là có cộng đồng nào mà không có những fan nhỏ, có những fan được xem là chậu không? Tóm lại thì như mình đã nói, cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Việc chúng ta cần làm là cố gắng phát triển hơn để loại bỏ những cái xấu. Hãy lấy việc hâm mộ thần tượng làm động lực cho một kế hoạch lớn trong tương lai chẳng hạn. Nói đến tất cả những người mà đã từng chê bai này nọ về việc hâm mộ fan K-pop, không có một cái vạ nào đau hơn là việc các bạn có thể chứng minh bản thân đâu. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian ra nghe podcast này của mình. Vì là tập đầu tiên nên sẽ có những thiếu sót, rất mong nhận được góp ý từ các bạn. Một lần nữa cảm ơn và chào các bạn.